Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh An Bang Thủ Ý. Bữa hôm nay mình vào kinh. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình vào kinh trang 816. Trong kinh này nó đúng ra nó có 3 quyển, nhưng mà trong này nó chỉ có 2 quyển thôi, kinh hình quyển thượng quyển hạ. Phật thuyết Đại An Bang Thủ Ý Kinh, cái này mình biết rồi, tức là Phật nói kinh Đại An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý nó là phiên âm của chữ Phạn Anapanasati. Thì ra mình không có tìm hiểu cái nghĩa chữ tàu nó, chữ An là gì, Ban là gì, Thủ là gì, Ý là gì. Quyển thượng tức là quyển trên, có 2 quyển, quyển trên quyển dưới. Nhưng mà quý Phật tử hôm trước mình có nói rồi, tức là cái kinh này rất nhiều người ta vẫn nghĩ nó là cái nó hơi lạ, bởi vì kinh này giống như là kinh ngày An Thế Cao viết ra, rồi ngày khi An Thế Cao giảng nữa. Thì không phải nó chỉ là cái kinh không, kinh tức là như thị ngã văn phải không? Mình nghe thường thường mình nói gì nhất thời Phật ở đâu phải có lục tự thành tựu. Nhưng mà tại vì cái quyển này nó dịch lúc ngày An Thế Cao dịch là thế kỷ thứ 2, thì quý Phật tử nhớ ngày xưa đó thường mấy cái kinh về sau là chỉ có từ ngày thời Đạo An trở đi ngày mới chia ra nhiều. Nhưng mà những cái kinh cũ dịch cái quyển đó, quyển cũ đó, tức là chẳng hạn như kinh Pháp Hoa hôm trước mình nói phải không? Hôm trước mình nói kinh Pháp Hoa thì cũng vậy, ít nhất nó cũng phải có chữ cái mừng văn như thị, tức là nghe như vậy hay gì. Nhờ kinh này nó không có khởi đầu bằng như vậy. Thành ra nhiều người cũng học giả đó, họ không đồng ý là cái này là kinh Đức Phật nói. Kinh này tức là chỉ có ngày ăn cái cao, ngày viết, ngày giảng ra. Nhưng mà những học giả khác ấy, thì người ta lại nói nếu mà ông viết như vậy thì An Thế Cao này quá xá rồi. Bởi vì ngày dựng hay đó là ông mà viết được cái này, ông giảng hết cái này nó được thiền tông. Mà cái này thế kỷ thứ 2 mà ông đã viết như vậy rồi thì ra đâu có phải là thiền tông là được Bồ Đề Đạt Ma với lại là của mấy thầy tàu cũng chế ra đâu. Thì ra giỏi quá. Đó. Thì ra nó có nhiều cái lạ kỳ, nhất là bây giờ quý vị vào ngay cái thòng đầu tiên thì quý vị đã thấy này. Đức Phật ở tại nước Việt Kỳ là nước Xá Kỳ Xấu, cũng còn một tên là nước Già Nạc Ca La. Quý vị biết nơi xứ này ở đâu không? Chắc không rồi đó. Kiếm từ điển cũng có đâu. Bởi vì hôm trước giống như mình nói, tất cả những cái danh từ này là danh từ xưa. Thời đó họ hiểu như vậy. Họ biết đâu. Bây giờ mình nói mình chịu. Giống như bây giờ quý Phật tử mà đọc cái quyển truyện của Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang, chịu chết rồi. Đọc cũng khó lắm. Phải đọc cái bản dịch và bản chú thích ấy, thì họ may mới hiểu được. Thì những cái nhà học giả đó, người ta mới chú thích là cái nước này bây giờ nó là cái thành phố gì, nó ở đâu ấy, cái gì. Nhiều cái nước bây giờ nó mất tiêu rồi. Thì cái chỗ này ấy, bây giờ nếu mà mình đọc theo trong kinh ấy, bởi vì Già Nạc Ca La thì ở bên Ấn Độ nó có hai chỗ. Già Nạc Ca La tức là cái núi tượng đầu. Núi tượng đầu thì nó có hai chỗ. Một chỗ là cái chỗ gần Xá Vệ Quốc, cái một chỗ nữa là gần Bồ Đề Đạo Tràng. Thì Xá Vệ Quốc ấy, cái này chắc là không phải, bởi vì cái này có thể đúng hơn là gần cái Bồ Đề Đạo Tràng, là chỗ Đức thành đạo, tức là Đức Phật mà ngồi 49 ngày. Mà quý Phật tử để ý, ở tại nước Việt Kỳ là nước Xá Kỳ Xấu, cũng còn một tên là nước Già Nạc Ca La, bởi vì cái Bồ Đề Đạo, Bồ Đề Bốt Gaya đó là cái tên sau này người ta đặt ra. Quý Phật tử nhớ cái tên mà cái thời Đức Phật đó thì cái chỗ nó không phải là cái Bốt Gaya, thành ra cái tên của nó cũng khác. Ở gần đó thì nó có một cái núi tượng vương voi, thì dân Già Nạc Ca La là đúng. Mà chỗ này thì ở trong kinh này nói là Đức Phật ngồi ở dưới đó, vẫn Đức Phật quả, thì nó đúng là Bồ Đề Đạo Tràng. Bây giờ ngày ngồi thực hành An Bang Thủ Ý 90 ngày, cái này lạ phải không? Bởi vì quý vị nghe thường thường Đức Phật ngồi ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng là bao nhiêu ngày? 49 ngày phải không? Tại sao đây nói 490 ngày? Ồ, mình sẽ nói giảng. Ngồi một mình 90 ngày là để suy nghĩ tính toán muốn độ thoát con người và những loài biết cử động khắp mười phương. Đó, bây giờ quý vị hiểu rồi phải không? 49 ngày là để Đức Phật thành đạo. Tới ngày thứ 49 thì Đức Phật thành đạo phải không? Nhưng mà sau giờ đó Đức Phật đâu có đi liền, quý vị nhớ không? Đức Phật còn đứng lên, rồi Đức Phật còn gặp hai cái ông thương buôn người Miến Điện, phải không? Hai cái ông thương buôn người Miến Điện, rồi Đức Phật mới cắt cái tóc cho mấy ông. Thành ra bây giờ bên Miến Điện người ta vẫn còn cái xá lợi tóc của Đức Phật. Nhiều khi quý vị nghe nói xá lợi tóc Đức Phật, quý vị mới cười nói kiểu đó xá lợi, người ta sau Đức Phật chết rồi mà hồi đó người con mà ông sư cạo đầu để tóc đi tùm lum chắc là mấy người xả, mà không phải, bởi vì lịch sử đúng ra nói theo lịch sử đó là lúc đầu tiên là Đức Phật được gặp hai ông này, rồi Đức Phật cho mấy cái tóc. Thành ra ở đây quý vị mới thấy là 90 ngày là như vậy, tức là sau khi 49 ngày Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật không phải đi liền mà Đức Phật ngồi ở đó tiếp tục, và Đức Phật suy nghĩ tính toán, ngồi một mình 90 ngày là để suy nghĩ tính toán, muốn độ thoát con người và những loài biệt cử độc khắp mười phương. Thành ra quý vị thấy theo Đại thừa Phật giáo mình ấy, thì là lúc đó là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật rồi, tức là 21 ngày nữa gì, đúng không? Quý vị nhớ A Hàm thập nhị phương quảng bát nghị thập nhị liên bát nhã đàm và pháp hoàn niết bàn cũng bát niên, tức là năm thời kỳ của Đức Phật thuyết giáo, tức là 20. Bây giờ quý vị cộng vào thì nó cũng chỉ có 80 ngày, tôi xin lỗi, 70 ngày, mà đây nói tới 90 ngày muốn độ thoát con người, tức là lúc đó nếu bây giờ mình hiểu thì là như vậy, là cái kinh này Đức Phật nói ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, ngày ngồi xong rồi, ngày ngồi nhập định xong rồi, ngày bây giờ ngày muốn đi để mà độ thoát con người đó, thì bây giờ ngày sau ngài lại nói rằng ta hành an ban thủ ý 90 ngày thì an ban thủ ý được ý từ niệm từng tài, rồi trở lại thực hành an ban thủ ý lại thu ý thực hành niệm. Bây giờ ở đây mình phải mở ngoặc mình nói liền, bởi vì nếu mà mình không hiểu thì mình sẽ hiểu sai. Cái chữ ý của thời ngài An Thế Cao này á, nó là cái thức, nhưng mà cái thời ngài An Thế Cao thì nó chưa có cái ý thức bằng như vậy. Đúng là ngài An Thế Cao ngài có dịch những cái quyển sách về duy thức nữa, có ngài dịch 35 quyển tất cả 35 cái kinh, nhưng mà ở trong này thì ở trong cái người ta nói là trong cái phạm trù của cái kinh này thì cái ý này tức là cái niệm. Bởi vì quý vị tưởng nhớ Anapanasati phiên âm ra là an ban thủ ý, thì ý tức là sati, mà sati có nghĩa là niệm, cái niệm ra thôi, niệm tức là một cái mà nó khởi lên trong mình, vậy gọi là một ý, phải không? Hoặc bây giờ mình nói là một ý niệm đi, gọi là một ý niệm đó. Thì cái ý này tức là cái niệm. Ta hành an ban thủ ý 90 ngày thì an ban thủ ý được ý từ niệm tự tại, tức là được cái niệm này từ niệm tự tại, rồi trở lại thực hành an ban thủ ý lại thu ý, tức là thu cái niệm lại thực hành cái niệm. Nó khó hiểu không? Thật ra không phải khó hiểu. An ban thủ ý tức là quán được theo cái hơi thở của quý vị, tức là bây giờ mình thực hành cái Đức Phật thực hành an ban thủ ý 90 ngày, tức là ngày ngồi dưới ở gốc Bồ Đề như vậy. Ngày an ban thủ ý tức là ngày thực hành cái niệm, ngày thực hành cái hơi thở của ngài, và theo cái dõi cái hơi thở của ngài, và ngài thực hành những cái chỉ, những cái quán, bởi vì trong đó là ngày quán. Thì ra dưới này sẽ dạy quý Phật tử, ở dưới này sẽ dạy đủ hết, tức là đủ diệu pháp môn, dạy đủ theo cái đó, chứ không phải là chỉ có là sổ tức không, tức là đếm số không, đếm số là một trong sáu cái đó thôi. Câu này khó hiểu, nhưng mà quý Phật tử hiểu chưa? Ta hành an ban thủ ý 90 ngày thì an ban thủ ý được ý từ niệm tự tại, tức là từ cái niệm tự tại của mình ấy, mà nó ra cái an ban thủ ý, tức là cái quán niệm hơi thở này nó được tự tại. Nếu mà quý vị chưa bao giờ mà ngồi thiền chưa gì nó nói cái này, quý vị nó nói xin lỗi chứ chắc hiểu không nổi, phải có ngồi thiền rồi thì hiền nói cái hiểu liền dễ lắm. Còn nếu mà mình chưa từng bao giờ ngồi thiền hết thì mình không hiểu, vì khi mình ngồi thiền thì mình giữ cái ý của mình, giữ cái niệm của mình lại, giữ cái niệm của mình, đầu tiên mình giữ cái niệm của mình, rồi sau mình không cho cái niệm nó khởi nữa, không cho cái niệm khởi thì nó vẫn khởi như thường. Mình không thể nào, mình đâu phải là Chúa gì mà mình cấm nó khởi được, nó sẽ khởi lên, nhưng mà nó khởi thì lúc mình hoặc là mình lấy đá đè cỏ, tức là mình dùng một cái phương pháp khác để mình dằn nó, tức là mình dùng sổ tức cái gì đó. Còn nếu không thì mình niệm Phật mà mình làm cái gì khác để đè, hoặc là mình không theo nó nữa thôi, tức là mình thả nó đi, mình thả nó, mình kệ mặc nó, thì nó cũng sẽ không đi tới đâu được hết trơn. Tức là tự cái niệm tự tại, cái niệm tự tại tức là tự do của Đức Phật, ngài muốn làm gì với cái niệm thì ngài làm, chứ không phải là mình nói giống như lần trước, quý Phật tử nhớ mình nói lần trước mà mình thấy, tức là mình đục bóng, tức là nói như sư cô Như Thủy thì cô nói là mình bị người ta giật dây, tức là mình nghĩ đang vui này mà nghe người nào nói gì cái tự dưng mình sùng bố lên, mình đổi khác hết. Tại sao nó kỳ vậy? Tức là mình không có tự tại. phải có cái niệm tự tại nhé. Thì khi mà mình có cái niệm tự tại rồi, được ý từ niệm tự tại là như vậy. Vì cái niệm mình mà không tự tại ấy, thì mình bị ảnh hưởng liền. Quý vị từ đấy cái này câu này mình hiểu, khi rồi mình nói rồi phải không? Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Rồi trở lại thực hành án ban thủ ý, lại thu ý thực hành niệm. Tức là mỗi một lần mình thở ra hít vào như vậy, mình tiếp tục mình nghĩ như vậy. Bây giờ tới cái đoạn này là cái đoạn rất rối này. Bởi vì quý Phật tử thấy người Hoa đó thì cái bản này là cái bản chữ tàu. Bản chữ tàu thì ra khi mà ngày dịch nó là an bang thủ ý. An bang thủ ý thì cái người tàu đó, người ta sẽ, cái người mà ta học đó, người ta sẽ hiểu an là gì, ban là gì, thủ là gì, ý là gì. Mà người ta cứ ngồi ta thắc mắc như vậy. Giống như mình nói sám hối không danh vậy. Sám là gì, hối là gì? Cái thì mấy ông thầy mình nói sám tức là sám từ trừ tiền khiên, hối là hối từ hồng khóa, phải không? Tức là sám tức là mình bỏ lũ trước, rồi hối tức là mình chừa, mình đừng lũ sau mình đừng làm nữa, đúng không? Cái Phật tử có nghe các thầy nói về không? Sám hối gì? Nhưng mà sám hối phải, sám hối nó là chữ lai căng, không chữ mình nói rồi. Sám là sám la, tức là chữ phạt. Mà cái ý nghĩa của sám la tức là hối quá, tức là hối. Sám là chữ phạt, hối là chữ tàu. Bây giờ người ta nói sám hối thì mình tưởng đâu là hai chữ. Rồi mình cứ đòi hỏi như vậy thì mấy ông giảng ra như vậy thì mình thấy như vậy. Thành ra quý Phật tử thấy cái này nó cũng vậy. Bây giờ chữ an bang thủ ý, rồi bây giờ các ông thầy cứ hỏi ngày An Thế Cao an bang thủ ý nó là cái gì, giảng như thế nào. Thành ra bây giờ ngày mới giảng cho ngài thấy. An là thân, bang là hơi thở, thở thủ ý là đạo. Cái này khó hiểu, nhưng mà cái này là, tức là chỗ này là ngài lấy cái ví dụ ra thôi để mà giải thích cho các ông hiểu. Chứ quý vị đừng có nghĩ về, bởi vì cái chữ đúng là chữ phạt của nó Anapanasati, mà phiên âm ra là an ban á, Anapana thì không phải là cái hơi thở, thủ ý là đạo, sati không phải là đạo, sati là cái niệm. Quý vị nhớ điều đó gì phải không? Nhưng mà ở trong này tức là ngài phân tích ra để mà ngài giải thích cho người ta hiểu. Quán niệm hơi thở tức là Anapanasati nó là cái gì? An là thân, ban là hơi thở, thủ ý là đạo. Thủ tức là cấm, cấm tức là giữ lại, cũng gọi là chẳng phạm giới. Giới tức là cái dàn hàng rào như vậy, mình đừng phạm vào nó. Cấm cũng là giữ, giữ là giữ khắp tất cả, không phạm điều gì. Ý là hơi thở, ý cũng là đạo vậy. Đó tức là thủ ý là đạo, tức là mình an ban thủ ý, tức là mình tập giữ cái hơi thở nó ở trong cái cấm giới như vậy, không có phạm vào những điều gì khác. Tức là điều hành được cái hơi thở của mình thì gọi là an ban thủ ý. Đó là ý của ngài nói như vậy. An là sinh, ban là diệt, ý là nhân duyên, thủ tức là đạo vậy. Tức là ý của ngài nói an ban thủ ý tức là nhân duyên sinh diệt là đạo. Tức là khi mà mình nói cái an ban thủ ý, thầy ra quý Phật tử nếu mà bây giờ mình đọc một mình ấy, mình đọc tới chỗ này là mình rối tung. Bởi vì thật ra cái chữ an ban thủ ý nó không phải nghĩa là như vậy, mà ngài giải thích như vậy để mình hiểu. Tức là ngài lấy ví dụ cho mình hiểu, quý vị tự để ý không? Chứ không phải chữ an, bây giờ mình lấy từ điển ra mình tra chữ an, an đâu có nghĩa là sinh, phải không? Ban đâu, chữ ban đâu có nghĩa là diệt. Nhưng mà tại sao ngài lại nói như vậy? Bởi vì cái này là cái ví dụ của ngài An Thế Cao viết ra cho mình hiểu. An là sinh, ban là diệt, ý là nhân duyên, tức là nhân duyên sinh diệt tức là đạo. Đạo tức là sinh diệt theo nhân duyên như vậy thì gọi là đạo. Một hồi quý vị tự thấy ở đây an ban thủ ý tức là mình sẽ quán niệm cái hơi thở của mình, hơi thở mình đi vào, hơi thở mình đi ra, thì nhân duyên của nó phải có. Ví dụ như bây giờ tôi bóp cái lỗ mũi vào thì tôi thở được như vậy, tôi phải thở bằng cách nào nó vô thì tôi phải lấy cái miệng tôi há nó ra tôi mới thở được chẳng hạn, hoặc là nó bị nghẹt chỗ nào trong người nó cũng không thở được như vậy. Thì là cái nhân duyên để nó thở như vậy. Nếu mà mình thấy được cái nhân duyên sinh diệt như vậy thì mình thấy là đạo. Đạo nó là cái nhân duyên sinh diệt. Nếu mà mình không thấy nhân duyên thì vẫn không thấy đạo được. Thế là bởi vì mình nghĩ là cái này là tôi thở thôi, tôi làm thôi, chứ mình không nghĩ là phải có cái nhân duyên. Giống như mấy cái chỗ mà nó thả bom ngạt chẳng hạn, quý vị, mình thở ra mình hít vào vậy, nhưng mà nó bỏ bom ngạt đây thì mình hít vào cái mình chết quèo, mình đâu có được cái gì. Đó. Thủ tức là đạo vậy. An là đếm, ban là theo dõi, thủ ý là dừng vậy. Tức là tất cả những cái này quý vị tự nhớ nhé. Cái này là cái ví dụ, không phải là cái giải thích. Nha. Thì ra nếu mà quý vị tự nhớ nghĩ cái này nó là ngày An Thế Cao mà giải thích ra đó thì một là mình chối rồi. Bởi vì nó lộn quẹo chưa. Mình lấy từ điển ra tra chữ an nó là sinh, an là đếm, kiếm không có mấy chữ đó đâu. An là đếm, ban là theo dõi, thủ ý là dừng vậy. Tức là mình đếm thì mình theo dõi cái hơi thở. Thủ ý tức là dừng, dừng là cái niệm của mình. Niệm của mình nó không có theo những cái đó. Tại vì lúc đầu ấy mình phải theo, sau thì mình chỉ và mình quán, chỉ rồi dừng lại rồi quán, thì thường thằng mình sẽ học ở đây. Cái này là nói lúc đầu, rồi về sau sẽ nói tại sao mà Ngài nói như vậy. An là niệm đạo, ban là giải kết, thủ ý là chẳng rơi vào tội lỗi. An là niệm đạo, niệm tức là cái mình suy tư về cái đạo thôi. Giải kết tức là cởi cái hút ra, cởi cái trói ra, xả bỏ đó, tức là bây giờ mình gọi là xả bỏ. Thủ ý là chẳng rơi vào tội lỗi, thì cái này quý vị rồi dễ hiểu rồi. An ban thủ ý tức là mình niệm đạo giải kết, chẳng rơi vào tội lỗi. Rơi vào tội lỗi là mình giải kết hết rồi, nhưng sao được, mình cứ càng thắt thì mình càng bị, càng buộc vào thì mình càng bị tội. An là tránh tội, ban là chẳng mắc tội, thủ ý là đạo. Cái này dễ hiểu không? An tức là mình tránh tội, ban là chẳng mắc tội. Tránh tội với chẳng mắc tội nó khác, bởi vì như thế này. Ví dụ bây giờ tránh tội tức là mình tránh, mình thấy cái đó là sai, tránh cái đó là lỗi, tránh thấy cái đó là nó không phải, mình không làm. Đó. Còn ban là mình chẳng mắc vào cái đó, nó khác cái điểm đó. Tức là mình tránh, tức là mình thấy nhiều khi trong bụng mình muốn lắm, mình muốn lắm nhưng mà thôi làm thì không được. Đó. Còn ban là chẳng mắc tội tức là mình để vào cũng bình. Quý vị hiểu không? Cái này nó sắp tâm, tức là nó vi tế nhưng mà vậy. An là tránh tội với chẳng mắc tội nó khác chứ. Tránh tội là như vậy. Bây giờ tôi lấy ví dụ. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình nói thôi bây giờ mình không muốn xì ke ma túy gì đâu, không muốn uống rượu. Thấy không? Mà mình biết bây giờ mình đi vô cái quán nhậu là thế nào, trước sau rồi cũng gặp người này người kia, người ta cho mình uống rượu gì, phải không? Thành ra nếu mà mình đi vào trong đó thì mình sẽ phải uống rượu. Thành ra mình tránh không vào đó đi, tức là thôi ai dù mình đi tới cái quán rượu đó mình không đi, tức là mình tránh tội thôi, phải không? Còn nếu chẳng mắc tội đó, tức là bây giờ người ta dù mình vẫn đi, mình đi vào trong đó thì mình nhất định không uống rượu, thì là chẳng mắc tội. Quý vị thấy nó khác không? Hai cái nó khác cơ, chứ không phải nó giống. Bởi vì thường thường mình thấy tránh tội với chẳng mắc tội nó giống nhau, nhưng mà thật ra nó không phải là giống. Chẳng mắc tội tức là mình cố ý hơn, tức là cái nó trình độ nó cao hơn. Thủ ý là đạo, tức là đạo rồi thì phải vừa tránh tội mà vừa chẳng mắc tội nữa. Bởi vì mình tránh được, nhưng mà khi mà nó cao quá thì mình cũng mắc. Ví dụ bây giờ mình tránh thì không có đi nhậu đó, nhưng mà bữa nay nói ôi bữa nay đám cưới rồi này, ông ơi đám cưới tôi phải mời phải đi. Nói ôi đám cưới mà đám cưới phải uống rượu nữa, ôi uống rượu mời thôi được rồi, lại đi xong rồi bây giờ cô đơn chú về lại ép nói phải mừng cái cháu mà, rồi bây giờ không lẽ uống phải không? Thành ra cái đó không được. Nhưng mà còn cái người mà chẳng mắc tội là người ta nhất định không uống, thì cái đó nó khác. An là định, ban là làm cho không làm cho lay động, thủ ý là không đoạn ý. Thì hai cái này nó cũng giống vậy, tương tự. Mình nhìn mình nghe thì thấy nó giống phải không? Định với lại không cho lay động, định tức là đứng lại nguyên đi, với lại không cho lay động á, thủ ý là không đoạn ý, tức là cái ý nó không có loạn, thì dễ hiểu rồi. Bây giờ mình thấy cái định với lại cái không lay động nó giống nhau không? Mình thấy nó giống phải không? Nhưng mà nó cũng khác, giống như phía trên vậy thôi. Nếu mà mình nghĩ mà vi tế nó khác. An ban thủ ý gọi là chế ngự ý, đến được vô vi. Chế ngự ý, an ban thủ ý tức là mình dùng cái an ban thủ ý, tức là cái quán niệm hơi thở này mình sẽ chế được cái niệm của mình. Ý là cái ý niệm, chứ không phải ý. Tại vì ngày xưa đó quý vị, ngày xưa cái thời mà Ngài ăn thế cao đó, cái ý nó còn có nghĩa là cái tâm nữa. Thì người ta nói tâm ý, chế được tâm. Lúc đó nó chưa có chữ tâm, lúc đó nó chưa có chữ tâm như bây giờ mình viết. Thành ra hồi đó họ gọi là ý. Đến được vô vi tức là không làm gì hết, phải không? Nếu mà mình chỉ nói không làm gì hết thì mình nói tức là ngây thơ như là gỗ như đá thì không phải. Nhưng mà vô vi tức là không làm bệnh mà cũng không làm sâu, làm ăn thiện nữa. An là có, ban là không. Ý niệm có chẳng được đạo, ý niệm không thì chẳng được đạo. Cái này quý vị thấy kỳ không? An là có, ban là không, mà ý niệm có thì chẳng được đạo, mà ý niệm không thì chẳng được đạo. Cũng chẳng nghĩ có, cũng chẳng nghĩ không, chính là ứng quy định không, ý theo đạo mà làm. Thì cái này nếu mình đọc cho hình kỹ là mình thấy dễ hiểu, đâu có gì khó, phải không? Tức là quý vị đừng có cái ý niệm phải, ý niệm quấy, đừng có ý niệm có hay không. Theo ý đạo mà làm, có thì gọi là muôn vật, không thì gọi là nghi, cũng gọi là trống giống vậy. Cái trống giống mà nó sinh ra muôn vật, thì cái chuyện này là quý vị hiểu rồi. Bởi vì nó giả, nó từ tâm nó tạo ra thôi. Tất cả những trời đất muôn vật như vậy, quý vị thấy được như vậy ấy, là mình nhìn mình tưởng là thật, nhưng mà thật ra nó không có thật. An là nhân duyên gốc, ban là không xứ sở, đạo nhân biết vốn không từ đâu đến, cũng chẳng biết diệt không đi về đâu, đó là thủ ý vậy. An là nhân duyên gốc, ban là không xứ sở. Không xứ sở tức là vô trụ, là không có ở một chỗ, chứ không phải là không xứ sở tức là ví dụ mình nói là homeless hay là không gì, không phải, tức là không có chỗ để mà trụ vào như vậy. An là cái nhân duyên gốc. Cái nhân duyên gốc thì quý vị thấy nó có không? Nếu quý vị trả lời là có thì quý vị sai rồi, không? Nó có nhân duyên nhưng mà không có cái nào làm gốc hết, bởi vì nó phải đi vòng hết. Tức là từ cái này mà nó sinh ra cái kia. Nếu mình nói nó có một cái gốc thì cái gốc đó cũng phải từ một cái khác nó sinh ra, chứ không thể tự nó làm gốc được. Thật ra an là nhân duyên gốc, ban là không xứ sở. Tức là mình thấy nếu mà không, đạo nhân biết vốn không từ đâu đến, cũng biết diệt không đi về đâu, đó là thủ ý vậy. Tức là cái này là ngài không phải ngài giải thích mà ngài ví dụ cho quý vị hiểu. Mình lặp lại nhiều lần phải không, để cho quý vị hiểu. Chứ nếu mà không mà quý vị cứ nghĩ cái này là ngài giải thích ra thì thôi, nó trật lất. Bởi vì an, bây giờ mình nói cái nhân duyên gốc của nó này, nhân duyên gốc nó có hay không, mình trả lời khẳng định luôn là nó không có gì, phải không? Bởi vì thật ra thì mình thấy nó là có chứ. Bởi vì mình phải từ cha mẹ mình sinh ra chứ, mình sao nói mình không trên trời rớt xuống được. Nhưng mà cái nhân duyên gốc của nó có thật không là không có. Ban là không xứ sở, tức là không có trụ vào hẳn vào nơi nào. Bây giờ mình có sinh ra rồi, bây giờ mình có nằm đây cũng phải là mình nằm đây hoài được. Tức là không phải là mình ở đây, mình ở cái chùa Hải Đức nhà hoài. Mình cũng phải đi chỗ khác, mình cũng phải đi đâu đó, không biết. Đạo nhân biết vốn không, tức là người mà tu đạo á, biết không từ đâu đến, cũng biết diệt không đi về đâu, đó là thủ ý. Nếu mình hiểu như vậy tức là mình thủ ý. An, thủ ý này thật ra nó cũng chỉ là cái chữ trong này thôi, chứ không phải thủ ý tức là quý vị nói là thủ ý tức là nắm giữ được cái gì vậy. An là thanh, ban là tịnh. Thanh tức là trong, ban là tịnh là sạch. Thủ là vô, ý là vi, là không là làm gì hết, đó là thanh tịnh vô vi. Vô là sống, vi là sinh, chẳng bị khổ nữa, nên gọi mình là sống vậy. Tức là sinh sống, tức là chẳng bị khổ nữa, nên gọi là sống vậy. Nếu mình sống á, mà khổ tức là gì? Khổ dukkha, hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là quý vị từng gì? Chữ khổ đó tức là cái gì mình không vừa ý. Sinh sống á, tức là mình phải sống mà mình không có cái sự gì mà không vừa ý. Chứ nếu mà mình sống mà mình không vừa ý thì mình không phải là sống. Ngài giải thích rất là hay, quý vị thấy không? Mình sống mà mình làm cái gì mình không vừa ý, cũng giống như bây giờ mình ở Việt Nam, bây giờ nó nói mình làm gì mình cũng thích, ở bỏ xứ mình đi, nó thua gì. Phải không? Thành ra tức là chẳng bị khổ nữa thì gọi là sống vậy, thì mới gọi là sống. Chứ sống như trâu như bò mình sống kì. An là chưa, ban là khởi, do chưa khởi nên liền thủ ý. Nếu đã khởi ý thì thủ ý, nếu ý đã khởi thì chạy đi, vì chẳng thủ nên phải làm cho nó trở lại. Vậy nên Đức Phật nói an ban thủ ý vậy. Cái này cũng là cái ví dụ, chứ phải giải thích. Giờ quý vị thấy, bây giờ mình chưa khởi thì mình thủ ý, chưa khởi lên thì mình giữ cái niệm của mình. Bởi vì nếu mà cái niệm nó ra, nếu đã khởi ý thì thủ ý, chưa khởi thủ ý, đã khởi ý thì thủ ý, nếu ý đã khởi thì chạy đi. Quý vị thấy nó lạ không? Nó rắc rối không? Bởi vì nếu mà khởi ý thủ ý mà ý đã khởi thì chạy đi, tức là hai cái nó trái nhau cái gì? Phải không? Nếu mình đã thủ ý thì tại sao mình lại còn chạy đi? Vì chẳng thủ nên phải làm cho nó trở lại. Vậy nên Đức Phật nói an ban thủ ý vậy. Tức là mình hiểu cho nó rõ. Cái an ban thủ ý á, tức là quán niệm hơi thở. Hôm trước mình nói phải không? Tức là các thầy ngày xưa Đức Phật dạy, cái này là kinh của Nguyên Thủy đúng hơn. Nhưng mà ở trong này nói cái đại thừa nhiều. Nhưng mà khi mà cái người mà tu hành muốn giải thoát á, thì người ta phải an ban thủ ý, tức là phải quán niệm cái hơi thở của mình. Bởi vì khi mà mình dùng những cái phương tiện khác ở ngoài, mình quán, ví dụ như người ta nói quán tưởng niệm Phật, quán tưởng gì khác, mình phải dùng những phương tiện khác để mình quán tưởng. Còn quán tưởng mà cái hơi thở là mình không dùng gì hết. Vì các ông sư ngày xưa mới tự nhớ có 18 vật phải không? Đâu có cái gì đem theo đâu, đâu có sổ chuỗi hay cái gì nữa, mình sao mình ngồi mình quán tưởng niệm Phật được. Thì các ông chỉ có ngồi như vậy thôi, cũng không có cái bồ đoàn nữa. Mà cái hơi thở thì mình đem theo ngoài, mình đâu có là mình bỏ cái hơi thở mình được, thế nên mình quán niệm theo cái hơi thở của mình. Thì từ cái trình độ cấp, từ trình độ thấp lên tới cái trình độ cao. Trình độ thấp tức là sổ tức, tức là mình sẽ đếm số, hít vào thở ra một, hít vào thở ra hai, đến tới 10 trở ngược lại. Hôm trước mình học sổ tức quán rồi, quý vị nhớ rồi phải không? Xong rồi mình tương tùy, tức là mình tùy tức, tức là theo cái hơi thở của mình. Tức là bây giờ mình theo dõi cái hơi thở của mình, Bây giờ mình không đếm nó nữa mà mình theo dõi nó thôi, theo dõi con nó đi đâu. Xong rồi chỉ, tức là mình dừng cái hơi thở lại chỗ đầu chóp mũi, mình dừng cái hơi thở lại. Có chỗ thì nó dậy những cái khác khác, dừng xuống ở đan điền, dừng xuống chỗ nào đó thì tùy mình, tùy theo cái pháp. Nhưng mà trong này á, tức là ý của Đức Phật ngày xưa dạy các thầy ăn ăn ban thủ ý ấy, tức là không cần phải dùng cái phương tiện gì khác ấy, chỉ dùng cái hơi thở của mình mà có thể quán được tất cả mọi chuyện như vậy. Một hồi mình sẽ học nhiều, bởi vì cái này muốn cho tự thấy là xong ấy, thì có những hơi thở nó dày cọc này, tức là nhiều lắm. Vì nếu ý đã khởi thì chạy đi, tức là mình xả bỏ nó đi, vì chẳng thủ nên phải làm cho nó trở lại. Bởi vì mình giữ nó không thì nó sẽ trở lại hoài. Thành ra tại sao cái này giải thích, tại sao mình ta nói, tại sao cái ý niệm bây giờ con không theo mà sao nó cứ khởi lên hoài. Khi mà quý vị ngồi thiền hoặc là ngồi, bây giờ mình quán, mình ngồi mình không theo, bây giờ mình nói, bây giờ cái ý nó, cái niệm nó khởi lên, mình đứng theo đi, mình bỏ nó đi. Bỏ đi thì cái niệm khác nó nổi, nó khởi lên bên ngoài. Thì dưới như Đức Phật mới nói này, trong một ý, trong một niệm như vậy mà tới 36.000 cái niệm nó khởi lên. Trong một sát na như vậy 36.000 cái niệm nó khởi lên, làm sao mình bỏ nó hết được? Thì bằng như cách như vậy thôi, thì chạy đi, tức là mình bỏ nó đi. Vì chẳng thủ, tức là mình không, vì mình không giữ theo nó nên nó sẽ trở lại, tức là cái niệm khác nó sẽ khởi lên. Quý vị hiểu được đó. Nếu bây giờ một cái niệm nó khởi lên mà mình theo nó thì mình sẽ đi theo nó, tức là mình bị nó nắm bắt gì phải không? Tức là mình nói trước mình bị đóng bóng, bị người ta giật dây đó. Tức là bây giờ mình đang ngồi như vậy, bây giờ mình khởi cái ý niệm lên, khởi cái ý, bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi ngồi đây, bây giờ tôi, nó khởi cái ý niệm lên, bây giờ nói chẳng bụng nó hơi, xong nó kêu cọ cọ, tức đói bụng, thì thôi mình bỏ nó đi, thì thôi nó lại cái niệm khác nó khởi lên. Còn bây giờ nếu nó khỏi cọ, đói bụng mấy giờ chưa, bây giờ xong cơm chưa, không biết ai nấu bên cơm bên này, anh bà nấu và có chỗ ớt nên không chỗ ớt, bắt đầu mình ngồi mình nghĩ thành ra cái niệm nó cứ lên lên. Thành ra nếu khởi đi, nếu đã khởi thì chạy đi, bởi vì mình bỏ nó ra. Thì nếu mà mình bỏ cái ý niệm nó ra thì cái ý niệm khác nó khởi lên. Quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật dạy cái này rất rõ này. Quý vị đừng có nghĩ mà một niệm không sinh nha, bởi vì có cái mấy ông thầy cũng dạy cả chớn, nói xin lỗi, nói tôi nói không sợ đâu, bởi vì cái này Phật dạy rõ ràng, tức là tu cho một niệm không sinh, làm sao niệm không sinh được? Bởi vì quý vị ngồi nhớ là không có niệm này thì phải có niệm kia nó sinh ra. Quý vị không thờ Phật, quý vị phải thờ Chúa, không thờ Chúa thì thờ Allah, phải thờ Đảng, thờ Bác, thờ gì đó. Chứ bây giờ quý vị đâu nói tôi không có thờ cái gì được, nói bậy, phải không? Cái niệm quý vị mà khởi lên á, quý vị mà không theo nó thì nó cái niệm khác nó sẽ khởi như nữa. Một cái niệm này lên, không khởi, không theo nó sẽ khởi cái niệm nữa, rồi nó khởi cái niệm khác, nó khởi hoài từ ngày đến tối như vậy. Thành ra Đức Phật mới phải dạy ăn ban thủ ý, tức là quán niệm cái hơi thở của mình để mà giữ lên. Bởi vì các người mà tu hành tự tại như vậy, các ngài rất là tự tại. Quý vị thấy những cái người mà tu hành đàng hoàng, người ta ngó quý vị, người ta ngó từ dưới quá trình trở xuống thôi, người ta không cần cái gì hết. Quý vị cúng bao nhiêu, cúng 1.000 đồng hay cúng 1 đồng bạc hay không cúng đồng nào, người ta cũng cảm ơn xong, không thôi sách mà không đổi khác nữa. Quý vị hiểu điều đó. Thành ra cái an bang thủ ý của nó là cái căn bản Đức Phật dạy để cho cái người tu chẳng thủ nên làm cho nó trở lại. Vậy nên Đức Phật nói thành ra cái này mình phải control, tức là mình phải kiểm soát cái ý niệm của mình hoài, nhờ dùng cái hơi thở để mà mình kiểm soát cái ý niệm của mình. An là thọ năm ấm, ban là chữ năm ấm. Năm ấm là quý vị biết rồi phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ ấm đó. Thủ ý là hiểu biết nhân duyên, chẳng theo thân mệnh ý. Thủ ý thì không vướng mắc vào đâu là thủ ý, có chỗ vướng mắc thì chẳng thủ ý. Thủ ý thì không vướng mắc vào đâu, quý vị thấy không? Tức là mình không có theo nó. Vì sao? Vì ý khởi rồi lại diệt, nó khởi lên rồi nó sẽ mất đi. Mà nếu mà mình theo nó thì nó mọc hoài, giống như cái cỏ vậy, mà mình tưới cây, tưới nước, tưới gì mà thấy thôi, nó cứ lên hoài. Còn nếu mình bỏ mặc nó thì nó sẽ tàn lụi dần, dĩ nhiên là cái khác nó sẽ mọc lên. Ý chẳng khởi lên lại là đạo, ý chẳng khởi lên lại là đạo. Đó là thủ ý. Thủ ý là không khiến cho ý sinh, làm phát sinh nhân có chết là chẳng thủ ý, không khiến cho ý chết. Có chết nhân có sinh, ý cũng chẳng chết, thì đó gọi là đạo. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì nếu mà mình nghe về cái mình hiểu vậy thì thôi mình vô tưởng định như vậy không? Quý vị tưởng nhớ hôm trước mình nói vô tưởng định không được là vậy, bởi vì mình vô tưởng định nhá, thì mình lên trên trời vô tưởng, phi tưởng phi vô tưởng xứ, ở 500 đại kiếp là mình cũng phải xuống trở lại, bởi vì trên đó nó không sinh tưởng nữa, mình tu được, ngoại đạo tu cũng được vậy, vô tưởng được. Nhưng mà tới khi đó, cái tưởng nó không sinh ra, cái niệm nó không sinh ra, tức là mình thành gỗ đá chết, gỗ đá đâu có thành Phật quý vị, thấy không? Chuyện đó ai cũng biết. Thành ra quý Phật tử thấy rồi, đâu phải là mình diệt hết cái niệm được. Không diệt niệm, Đức Phật không dạy quý vị diệt niệm, mà Đức Phật nói là cái niệm nó khởi lên đừng có đi theo nó, có thế thôi. Mình quan sát, mình thấy nó lần khởi lên, bỏ nó đi, xong thì nó sẽ không có gì, nó cũng có kiểm soát được mình, nó cũng không có nắm vững được mình. Làm phát sinh nhân có chết là chẳng thủ ý, không khiến cho ý chết. Có chết nhân có sinh, ý cũng chẳng chết, thì đó gọi là đạo. Bởi vì nếu mà mình diệt hết cả như vậy, tức là mình vô tưởng định, nãy mình nói rồi. An bang thủ ý có 10 thông tuệ là sổ tức đương tùy chỉ quán hoàn tình tư đế, cái này dễ rồi. Thông tuệ tức là cái mà tuệ giác để cho mình hiểu thông suốt được nó, tức là từ sổ tức tùy tức chỉ quán hoàn tịnh là 6 cái, cái thêm cái tứ đế nữa, tức là 4 cái đế, phải không? Khổ thập diệt đạo. Mình thực hành cái này á, thực hành cái an bang thủ ý này á, tức là mình thực hành tứ đế. Nhiều người thấy cái đó không hiểu nữa. Nhiều phần sau này là ngài An Thế Cao sẽ giảng thích cho mình rất là hay. Đó còn gọi là 10 trí thành tựu. Nếu hợp với kinh 37 phẩm thì hạnh thành tựu. 37 phẩm tức là kinh Bát Chính Đạo, phải không? 37 phẩm trở đạo đúng ra là tứ đế. Tứ đế tức là 37 phẩm cộng vô thôi. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, Bát Thánh Đạo cộng lại 37. Thủ ý ví như đèn, lửa đèn có hai công dụng. Tức là đèn mà có lửa, cái lửa của cái đèn. Giống như mình ngày xưa người ta đốt dầu, đèn dầu, bây giờ mình có đèn cầy. Cái đèn cầy này nó giòn quá, nó có cái vỏ ngoài mình cũng thấy. Nhưng mà quý vị đốt lên á, thì quý vị thấy cái lửa của đèn của nó là tại như vậy. Một là khóa trừ tối, hai là chiếu sáng. Tức là nó có hai công dụng. Thứ nhất là nó làm cho mất cái tối đi, và thứ hai là nó làm sáng lên. Thành ra đây mới nói. Còn thủ ý, một là phá hoại si, hai là thấy tuệ. Phá hoại si tức là phá trừ cái tối, tức là cái vô minh. Thấy tuệ tức là làm chiếu sáng nó ra. Thì quý vị tự thấy, mình nhìn mình tưởng đâu là chỉ có một, phải không? Bởi vì nó sáng ra thì nó phải trừ phá cái tối đi. Bởi vì cái đó nó là corollary với nhau, tức là nó liên quan với nhau. Nhưng mà đúng ra hai cái đó nó khác. Một cái là nó trừ cái vô minh, và một cái nó làm sáng ra nữa. Nó trừ vô minh không có nghĩa là nó sáng được, mà nhiều khi nó chiếu sáng chưa chắc nó đã trừ cái vô minh. Vô minh vẫn còn mà mình không thấy được. Thành ra như lửa đèn có hai công dụng là như vậy. Một là khóa trừ tối. Thủ ý thì ý từ nhân duyên sinh, sẽ duyên theo nhân duyên, không chấp trước, tức là sẽ không có trở ở lại. Đó là thủ ý. Thì bây giờ mình nói cái thủ ý này á, bây giờ mình an bang thủ ý, tức là bây giờ mình nói giống như cái hơi thở này nó từ nhân duyên nó sinh ra, thì cũng có người ra nói sẽ nói như vậy, tức là nếu mà nó từ nhân duyên sinh ra mình đâu có kiểm soát nó được, phải không? Tức là tại nơi ôi bây giờ nhân duyên nó tới, nhân duyên nó tới nhà tôi trúng số, nhân duyên nó tới nhà tôi thở vô, nhân duyên nó tới, phải không? Thì mình nói nhân duyên nó lại là như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy trong này rõ ràng, vì nó từ nhân duyên tới thì nó sẽ theo nhân duyên mà nó diệt đi, có vậy thôi. Nếu mà quý vị tin như vậy, phải không? Cũng giống như mới ngày hôm qua rồi, tôi coi phim tin tức tôi thấy tội nghiệp cái ông, cái hai vợ chồng già ở Tampa đó, cách đây chừng mấy năm rồi, năm 9 năm nhé, ông trúng số độc đắc lotto lottery gì đó ở Florida nè, trúng được 19 triệu đô la. Xong hai vợ chồng xài không biết làm sao được, đâu chừng 6 năm thì bắt đầu khai băng group. Khai băng group thì xong bị sở thuế nó truy nã, thì nó là khai giam thuế tốn lấy tiền. Bây giờ ông nằm bệnh viện thì bà vợ bà ly dị ông để mà khỏi phải trả tiền tiếp, mà bây giờ coi như là không còn được bạc cắt nữa chứ. Quý Phật tử thấy 19 triệu đô la như vậy. Thành ra từ nhân duyên nó sinh ra, từ nhân duyên nó diệt đi. Mình đừng có ngồi mình nghĩ rồi bây giờ tôi trúng 19 triệu đô tôi cất cái chùa cho nó bự. Rimon. Bây giờ quý vị thấy từ nhân duyên nó sinh ra thì sẽ từ nhân duyên nó diệt đi, có vậy thôi. Thành ra nếu mà mình nghĩ nó là từ nhân duyên thôi, ôi cái này nó nhân duyên mà phải đợi cho đủ nhân duyên nó mới tới, thì nó sẽ theo nhân duyên nó diệt thôi. Thành ra nghĩa là cái này mình hỏi cách nào đi nữa thì các ngài cũng trả lời được hết trơn. Thủ ý có ba nhóm: giữ khiến cho chẳng được sinh, đã sinh thì phải mong chống diệt, việc đã làm thì phải từ đây về sau kể hàng ức vạn kiếp hối hận chẳng làm lại nữa. Tức là cái này nó giống như cái tứ chính cần niệm, phải không? Giữ chí khiến cho chẳng sinh, Tức là cái niệm của mình á, đầu tiên niệm hoài niệm quấy thì mình biết. Thế mà đúng á, các thầy tu cái này là tu giải thoát nha, quý vị tự nhớ điểm đó. Người ta tu giải thoát, mình không tu giải thoát thì quý vị đừng có tu theo điểm đó, tu không được đâu, nó sẽ lấn cấn. Bởi vì người ta giải thoát, mình không chưa muốn giải thoát đâu, mình muốn là cao mình vẫn là tên mình. Chứ bây giờ mình không muốn cho ai hết thì cái chuyện đó nó khác. Còn cái này là họ tu giải thoát. Tu giải pháp thì thứ nhất là giữ khiến cho chẳng được sinh. Tức là bây giờ đã có một cái ý tưởng nào nó manh nha lên, không cho nó sanh ra nữa. Đã sinh thì phải diệt đi. Và việc đã làm thì phải từ đâu về sau cảm biết tiếp, hối hận chẳng lại làm nữa. Việc đã làm tức là làm bậy ấy, không phải. Còn như trong tứ chính cần đó, tức là việc nào mình làm tốt đó, thì mình làm tốt thêm, phải không? Thì thêm cái đó. Thủ cùng ý đều khác nhau, giữ cho tất cả mười phương. Mười phương tức là tất cả thế giới. Biết đối pháp chẳng phạm thì đó là thủ. Biết đó là vô vi thì đó là ý. Đó là sự khác nhau của thủ và ý. Trong thủ ý có bốn niềm vui. Thứ nhất là biết cái vui cần thiết. Thứ hai là biết cái vui pháp. Thứ ba là biết cái vui cao thượng. Thứ tư là biết có vui thích đúng. Cái này là cái hỷ. Cái này quan trọng là bởi vì ngày xưa đó, cái bình đẳng tâm á, thường thường mình gọi là tứ vô lượng tâm. Bây giờ mình gọi là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là nó đối với chúng sinh ở ngoài. Bình đẳng tâm là nó đối với mình. Tức là mình nội soi thì mình dùng từ gọi là bình đẳng tâm. Bình đẳng tâm nó cũng là từ bi hỷ xả. Một người tu giải thoát, quý vị thấy làm sao mà họ từ bi hỷ xả được? Rồi mình nói nó, ôi mấy ông thầy tu này ông không có, không phải. Họ tu họ dùng từ bi hỷ xả, nhưng mà họ dùng cái bình đẳng tâm. Tức là họ dùng cái nội soi để mà họ có, họ đạt được cái bình đẳng tâm của họ, từ bi hỷ xả của họ. Tức là nó từ trong nó đi ra. Bởi vì cái từ bi hỷ xả mà nó đi ra ngoài không á, mà quý vị không có phía trong á, thì nó không có tồn tại được. Bởi vì nó không có gốc rễ. Nó là cái hình thức bên ngoài. Giống như bây giờ mình có tiền, mình đi mình xin tiền người ta, thì mình lại mình xoa đầu người này, cho người này mấy trăm đô nữa kia, hỏi bên kia xin được nhiều đưa thêm nữa, vậy thôi. Chứ còn cái túi mình không có móc ra. Vậy thấy dễ hiểu ha. Trong thủ ý có bốn niềm vui là như vậy. Biết cái vui cần thiết, biết cái vui cao thượng, biết vui thích đúng rồi. Pháp là hạnh, đắc là đạo. Sáu việc thủ ý có trong có ngoài, tức là an bang thủ ý có sáu cái. Mình nói đi nói lại rồi phải không? Sổ tức tùy tức chỉ quán hoàn tịnh. Sổ tùy chỉ đó là ngoài, tức là sổ tức tùy tức mà gọi có chỗ gọi là tương tùy, mà chỉ tức là ở phía ngoài, tức là cái hình thức ở ngoài. Bởi vì mình hít vào đếm vô mình đếm rồi mình đi theo dõi nó, hoặc mình trụ cái ý ở trong đầu mũi của mình thì gọi là cái ngoài. Quán hoàn tịnh đó là trong. Quán là bắt đầu mình quán phía trong. Hôm trước mình có nói sơ rồi. Cái này là mình học thêm nữa thôi, bởi vì dưới là thầy sẽ dạy thêm rất là rõ. Đó là trong là tùy theo đạo vậy. Vì sao? Vì niệm tức tương tùy chỉ quán hoàn tịnh, tức là sáu cái đó. Là muốn tu tập ý gần đạo. Ý tức là cái niệm của mình, tức là cái tâm của mình gần tới đạo. Lìa khỏi sáu việc này là theo thế gian. Tức là mình bỏ cái lục triệu pháp môn này, tức là mình đi theo thế gian. Sổ tức là ngăn chặn ý, tương tùy là thâu ý. Cái này chỉ là định ý, tức là sáu cái để ý. Sổ tức tức là ngăn chặn cái ý, tức là ngăn chặn cái niệm lại. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà quý vị hành cái sổ tức á, tức là quý vị đếm phải không? Hít vào đếm 1, ra, đếm 2, đếm ra. Thì tức là mình ngăn chặn cái ý làm khác được. Bởi vì cái ý mình, cái niệm mình nó sẽ khởi lên. Quý vị ngồi chậm nó sẽ hiện cái này hiện kia ra. Thì mình dùng cái phương pháp mà đếm hơi thở để mình ngăn chặn cái ý nó không có khởi lên nữa. Nó vẫn khởi, nhưng mà nó khởi lên, mình không theo nó thì nó phải chỉ. Tương tùy là thâu ý, thâu tức là gom lại như vậy. Tương tùy tức là bây giờ mình đi theo cái hơi thở của mình, tức là mình theo dõi cái hơi thở của mình đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Gọi là tương tùy. Tương tùy tức là đi theo giống như vậy, hoặc cái chỗ gọi là tùy tức, tùy là theo, tức là cái hơi thở. Tức là đi theo cái hơi thở vào, đi theo cái hơi thở ra. Vì mình đi theo cái hơi thở là mình thâu cái ý mình lại, cái niệm của mình ấy, nó đi vào, đi theo cái hơi thở của mình, nó không đụng ra ngoài, nó không có dính đúng ra ngoài. Chỉ là định ý, chỉ tức là dừng lại như vậy. Quán là lìa cái ý, hoàn là nhất ý, và tịnh là giữ ý. Do con người chẳng thể trí ngự ý nên hành sáu việc này, tức là dụng pháp môn này. Vì sao sổ tức do loạn ý vậy? Vì cái tâm, cái ý của mình, tức là cái niệm của mình nó loạn, nó tạp loạn như vậy. Thì mình biết rồi, mình ngồi chút xíu là nó nổi tung lum ấy. Nhiều khi mình còn khuyến khích nó nữa, phải không? Ngồi trời ơi buồn quá, có gì phải nghe cái nhạc nữa, xong mở TV lên con mở nghe cho trình trình, nghe cho nó nhiều cái thêm cái input nó vô nhiều nữa mới được, chứ mình ngồi không mình chịu nổi, mình không control được, bởi vì mình đâu có muốn tu giải thoát. Vì sao sổ tức do loạn ý vậy? Vì sao chẳng được do chẳng biết? Vì sao chẳng được thiền do chẳng bỏ tập để chứng thiền thực hành đạo vậy? Vì sao chẳng được thiền do chẳng bỏ tập để chứng thiền? Câu này quý vị hiểu không? Hiểu như vậy. Trước mình học rồi, ví dụ đấy, khổ tập diệt đạo. Tại vì hầu hết mình không hiểu chữ tập này. Vì sao chẳng được thiền do chẳng bỏ tập? Tập tức là mình gom góp lại. Giống như quyển tập, không biết mình nói phải không? Lục độ tập kinh, tức là mình cái kinh mình gom lại. À, bây giờ mình nói quyển tập tức là lấy giấy nhiều tờ giấy gom lại đóng lại thì là quyển tập. Tập tức là gom góp lại. Thành ra tứ diệu đế đó Đức Phật mới gọi khổ tập diệt đạo bốn cái. Đầu tiên là khổ. Khổ là gì? Dukkha là bất toại ý, tức là cái gì mình không vừa lòng. Chứ không phải là mình nghèo mình bực phải không? Ví dụ như bây giờ tôi giàu đi nữa, bây giờ tôi nói tôi mua cái xe cò quẹt. Xe cổ vẹt này tôi nói nó muốn màu vàng, xong nó đưa tôi màu vàng lemon, tôi không chịu, lỡ bực rồi. Nhưng có tiền mình cũng bực, tức là đó là mình khổ. Thì do khổ nó là như vậy, khổ tức là cái gì mà không toại ý, không vừa ý của mình gọi là khổ. Tập tức là nguyên nhân của khổ. Thì nhiều khi quý vị hỏi tại sao nguyên nhân của khổ lại là tập? Tập là gì? Tập tức là thâu góp, gom góp lại. Thì gom góp lại mất kiên khổ. Mình gom nhiều tiền, bây giờ mình có đồng, bây giờ có 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, khổ sức mấy mà khổ. Bây giờ mình có một cái nhà, 2, 3 căn nhà sướng nữa, đâu có khổ, phải không? Bây giờ có một vợ, 2, 3 vợ sướng nữa, phải không? Đúng, quý vị thấy không? Thành ra mình gom càng nhiều mình càng khổ là như vậy, đúng chứ? Quý vị thấy giống như quý vị là nhà tôi coi, hồi mới mua căn nhà cách đây mấy năm, gần 20 năm. Nhà trống trơn, trời rộng rinh, không có cái gì trơn. Bây giờ lại xe đậu trước, mở cửa gara ra, rác không. Hầu hết nhà quý vị nó cũng vậy thôi, cái gì cũng gom lại bỏ đó, chết nó. Thành ra mình tập là mình khổ, tập rất là gom góp lại. Vì sao chẳng được thiền thì đó chẳng bỏ tập, tức là không chừa cái gom góp lại để chứng diện thực hành đạo vậy. Mình cứ gom hoài lại, mình lại đây mình thấy cái này mình cũng thích, lấy cái này cũng gom lại. Mà bỏ thì không chịu bỏ, thì cứ gom thêm vào thành ra để chẳng bỏ tập để chứng diện thực hành đạo vậy. Tới già bao nhiêu cũng vậy nữa, bây giờ mình đẻ không được, mình nhất định bắt thì con mình nó phải đẻ ra, để tao có cháu, tao ẩm, tao ôm, gom lại như vậy hoài. Sổ tức là đất, tương tùy là cày, chỉ là cái ách, cái này nói về người, lấy cái ví dụ của người làm ruộng ngày xưa phải không? Chỉ là cái ách quý vị biết rồi. Quán là hạt giống, hoàn là mưa, tịnh là làm việc, sáu việc như vậy mới theo đạo được. Sổ tức cắt đất bên ngoài tức là đều tất cả liên hệ với nhau giống như người cày ruộng vậy. Thì quý vị thấy là phải có người, phải có cái cày, phải có cái ách, phải có hạt giống, phải có mưa, phải có đất. Và phải làm nữa. Tịnh là làm việc, tức là phải đi cày nữa chứ. Chứ bây giờ mình có đồ hết, mà quăng nó không là không đi cày cũng được. Sáu việc như vậy mới theo đạo được. Sổ tức cắt đứt bên ngoài, tương tùy cắt đứt bên trong, tức là từ dưới trên này. Chỉ là dừng tội hành quán, làm tức là mình quán là từ bỏ ý, chẳng thọ thế gian là hoàn. Nghiệp đứt là tịnh. Ý loạn thì phải sổ tức, ý định phải tương tùy giống như phía trên phải không? Tức là cái ý mình loạn á, thì mình phải sổ tức, tức là mình ngồi mình sổ tức, mình đếm cái hơi thở của mình. Ý mà định được rồi thì phải tương tùy, tức là mình muốn cho cái ý, cái nghiệp của mình nó định trở lại được á, thì mình phải theo cái hơi thở đi ra vào. Ý dứt phải hành chỉ, tức là mình muốn dứt không cho cái niệm nó khởi lên nữa thì mình phải chỉ, tức là mình phải dừng cái hơi thở ở đâu. Thường thường mình quán cái hơi thở nó nằm ở đầu chóp mũi là mấy ông nói. Đó, còn có người thì quán hơi thở nó nằm ở đan điền, đi vào chỗ nào nữa đâu. Muốn đắc đạo phải quán, chẳng hướng ngũ ấm nên hoàn, không có sở hữu là tịnh. Cái chỗ này quý vị dễ hiểu phải không? Không sở hữu tức là không còn cái gì, xả bỏ hết, không còn cái gì là có, là của mình nữa. Sở là mình, hữu là có, không có mình nữa. Tức là không phải, mình nghĩ cái này nó không phải là mình. Vì nhiều khi mình nghĩ nó là mình thật, thì ra mình sai. Nhiều việc thì phải sổ tức, ít việc phải tương tùy, ý bên trong hết phải hành trì, sợ thế gian phải quán, chẳng muốn thế gian là hoàn, niệm rất là tịnh vậy. Cái này mới là hay, bởi vì cái này nếu mà quý vị, những cái người tu ngày xưa đó, người ta làm, người ta theo như vậy rất là đúng. Nhiều việc thì phải sổ tức, nhiều việc tức là nhiều chuyện quá. Mà Đức Phật dạy rõ ràng quý vị, ở trong Kinh Nhất Bản Đức Phật dạy như vậy, các ông thầy tu là thứ nhất là phải bỏ cái chuyện nhiều việc. Mất đạo là ở cái chỗ nhiều việc. Nhiều việc tức là làm sao mình cứ dính chuyện này mắc chuyện kia, ôi phải làm thêm cái này, ôi phải xây cất thêm cái tượng này, ôi phải làm thêm cái ổ tam quan này, phải làm cái gì làm gì đó, phải làm nhất định phải làm à, không có chuyện làm chịu không nổi, thấy không? Mà trong khi tu thì cũng chịu tu, thành ra cái đó nó sai. Ở đây rõ ràng như vậy, từ ngày xưa cái từ thế kỷ thứ hai là các ngài đã dạy như vậy rồi. Nhiều việc thì phải sổ tức, tức là bây giờ làm sao được bây giờ? Nhiều khi mình không muốn, nhưng mà Phật tử nó lại nói: thầy ơi, bây giờ con thấy cái tượng này cũng mềm quá, muốn mua tượng mới, con gom tiền cho, đừng lo, con đi con kêu người ta gom cho, nó chịu bỏ tiền cho nó đi kêu dùng, rồi con gom tiền cho người ta thôi. Nhà thầy, thầy cũng phải mô Phật, ai không được, A Di Đà Phật, Phật, rồi xong, thì mình cũng phải lo chứ, Phật tử nói, thầy đâu có nói về được, nhưng mà bây giờ mình muốn tránh chuyện đó thì sao, phải sổ tức. Tức là thôi bây giờ để thầy tu, tới giờ tu thầy nên thầy ngồi thiền thì nó bớt đi thôi. Sổ tức rồi, ít việc phải tương tùy. Tức là nếu mà bây giờ mình không có những cái chuyện ngoài, ví dụ như bây giờ nói là ôi cái chùa thì không có ai, chùa như chùa Bà Đanh không có người nào tới, mừng nhưng muốn chết đi phải không? Ở yên được, ở yên thì mình tương tùy. Tức là mình ngồi mình quán người thở, mình hít ra hít vào, đi theo dõi hơi thở của mình. Thành tức là làm sao, không phải là tại vì nó nhiều việc, tại nó ít việc, nhưng mà dù là thấy ra nó nhiều việc, dù là có chuyện hay không có chuyện, mình vẫn tu được như thường. Ý bên trong hết phải hành trì, sợ thế gian phải quán, chẳng muốn thế gian là hoàn, niệm tức rất là tịnh vậy. Rất là hay ấy. Vì sao sổ tức đếm số đó? Vì chẳng muốn theo năm ấm tức là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Bởi vì nếu không ấy, mình đi theo thì cái này dễ hiểu phải không? Tức là cái niệm nó khởi theo, mình cứ đi theo nó thì thôi chết rồi. Sắc rồi mình thọ, thấy cái hình tướng rồi mình thọ, mình nhận vào, rồi mình tưởng, tức là bắt đầu suy nghĩ ra, rồi mình bắt đầu làm, rồi cái ý thức của mình nó bắt đầu sanh khởi ra. Cái người này mập, cái người này Phật tử này tốt cho nhiều tiền, Phật tử này xấu cho ít tiền, phải không? Thành cái ý thức của mình nó sanh ra những chuyện như vậy, là tầm bậy bạ thôi, đâu có gì. Vì sao tương tùy? Vì muốn biết năm ấm. Cái chỗ này quan trọng quý vị, bởi vì cái ngũ uẩn này, cái quán ngũ uẩn, bí quý vị tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thấy khổ ách, tức là thấy năm uẩn đều không, làm sao mà thấy năm uẩn nó không được. Ở đây các người nói năm ấm này, vì sao tương tùy? Vì muốn biết cái năm ấm. Bây giờ mình biết năm ấm, sắc thọ tưởng hình thức nó gì, bây giờ mình tương tùy đi theo dõi, đi theo ra, đi theo vào như vậy, tức là mình có ý thức với nó. Vì sao chỉ dừng lại? Vì muốn quan sát năm ấm, mình phải dừng lại mình mới quan sát được cái ngũ ấm đó, cái sắc thọ tưởng hình thức của nó là vậy. Vì sao quán cái ấm? Vì muốn biết gốc của thân. Bởi vì thật ra tất cả những cái thân xác này của mình là nó ngũ uẩn nó sanh ra thôi. Mà sắc thọ tưởng thức thì quý vị thấy không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà sắc bất dị không, không bất dị sắc luôn. Vì sao quán ấm? Vì muốn biết gốc của thân. Vì sao muốn biết gốc của thân? Vì muốn bỏ khổ. Bỏ khổ. Vì sao hoàn? Vì muốn bỏ khổ. Quý vị thấy không? Thì đoạt nhất thế khổ ách nhé. Quý vị thấy không? Tại vì khi mà ngài bỏ được cái lấm ấm này rồi ấy, hiểu được như vậy, quán được như vậy ấy, bỏ tất cả những khổ. Vì sao hoàn? Vì chán sinh tử. Vì sao tịnh? Vì phân biệt năm ấm chẳng thọ nhận, rồi theo tám con đường trí tuệ mà để được hiểu biết. Tám con đường trí tuệ tức là bát chánh đạo, phải không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tấn, chánh định, chánh nội. Vậy để được hiểu biết mà đạt sở nguyện, khi hành, chữ này khi bỏ chữ dấu sắc, khi hành tức là tùy theo đếm, khi tương tùy là theo niệm, khi chỉ là theo định. Hành tức là tùy theo đếm, tùy tức là đi theo, tương tùy là theo niệm, khi chỉ là theo định, khi quán là theo tịnh, khi hoàn là theo ý, khi tịnh là theo đạo, cũng là theo hành vậy. Sổ tức là bốn ý chỉ, tương tùy là bốn ý đoạn. Cái đoạn này hay, đọc cho hết. Chỉ là niệm bốn thần túc, quán là quán, quán là năm căn và năm lực, hoàn là bảy giác ý, tịnh là tám chánh đạo vậy. Tức là cái lục diệu pháp môn mình dùng ra mình để mình tu bát chánh đạo được. Ê, xin lỗi, tu tứ đấy được. Vì tu tứ đấy thì quý vị phải hành 37 phẩm trợ đạo. Sổ tức là bốn ý, sổ tức là bốn ý chỉ, tức là mình đếm cái này là mình tu tứ niệm xứ. Bốn ý chỉ tức là cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là thân thọ tâm pháp, quý vị tự biết rồi phải không? Tương tùy là bốn ý đoạn. Bốn ý đoạn tức là bốn chánh cần, hồi nãy mình nói ở trên rồi, tức là tứ chánh cần. Chỉ là niệm bốn thần túc là tứ thần túc, quán năm căn và năm lực là năm căn năm lực, ngũ căn ngũ lực, cái này quý vị cũng biết rồi. Hoàn là bảy giác ý tức là thất giác chi, tịnh là tám chánh đạo. Vậy được tức mà chẳng tương tùy thì chẳng phải là phù ý. tức là cái hơi thở của mình á, nếu mà mình sổ mình đếm được mà mình không tương tùy ấy, thì chẳng phải là thủ ý. Tức là khi mà mình không theo nó đi ra đi vào, không theo dõi cho nó được ấy, thì mình không phải nữa, thì chưa phải là thủ ý. Được tương tùy mà chẳng chỉ thì chẳng phải là thủ ý. À, tức là bây giờ mình được tương tùy rồi, mình hít lấy vào rồi, nhưng mà mình chưa tới cái chỉ thì nó cũng vẫn chưa là thủ ý được. Tức là quán niệm sản thủ ý này, tức là phiên âm chữ sati, tức là quán niệm nó được. Được chỉ mà chẳng quán thì chẳng phải thủ ý. Được quán mà chẳng hoàn thì cũng chẳng phải thủ ý. Được hoàn mà chẳng tịnh thì chẳng phải là thủ ý. Được tịnh mà lại tịnh mới là thủ ý. Đã niệm tức thì ác chẳng sinh, lại thêm sổ là cùng ngăn chặn ý. Đã niệm tức tức là niệm cái hơi thở, tức là quán được theo cái hơi thở của mình, thì cái ác chẳng sinh. Ác chẳng sinh là mình không đi theo nó được. Nhiều khi bây giờ mình nghĩ cái đó nó phải ác, nhưng mà khi bắt đầu lên là tâm nó khởi phân biệt, mà khởi phân biệt là bắt đầu sanh ác. Cái chuyện này thì quý vị hiểu rồi. Khi mà mình tâm mình bắt đầu khởi phân biệt là mình sanh ác. Phân biệt tức là mình bắt đầu thấy cái này phải, cái này quấy, thấy cái người này hơn, thấy cái người này xấu hơn, thấy cái ông thầy này ông thuyết pháp giỏi hơn, thấy cái ông thầy thuyết pháp buồn ngủ hơn, bắt đầu sanh ác là như vậy. Đã niệm tức thì ác chẳng sinh, lại thêm sổ là cùng ngăn chặn ý. Lại thêm sổ tức là đếm số, chẳng theo xấu suy, hành tư tùy là muốn lìa xấu suy, hành chỉ là muốn khước từ xấu suy, hành quán là muốn đoạn trừ xấu suy, hành hoàn là muốn chẳng thọ xấu suy, hành tịnh là muốn xấu suy là gì quý? Diệt xấu suy, đã diệt hết thì theo đạo. Xấu suy tức là lục suy tức là ngày xưa, bây giờ thì quý vị gọi là lục tập. Lục tập tức là lục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó là sáu cái giặc của mình, sáu cái giặc mà mình sẽ phải theo nó, mà làm mình theo nó thì mình sẽ bị suy, suy tức là giảm đi, tức là cái đạo của mình nó sẽ giảm. Sắc thanh hương vị xúc pháp, nhiều khi quý vị thấy không, sắc đâu có gì, trời ơi đẹp quá, gắn nhiều đèn thì đẹp thêm, thấy cái hình tượng Phật đẹp thêm, cái tượng Phật nhỏ bây giờ có cái tượng Phật bự nữa thì đẹp thêm nhé. Tại sao mình lại nói cái đó là nó suy cho mình? Thì bây giờ quý vị về quý vị quán thì quý vị sẽ hiểu. Sổ tức là muốn ngăn chặn ý. Hơi thở có dài có ngắn nên phải lại ngăn chặn ý dài ý ngắn. Vì sao thủ ý? Vì muốn dừng ác. Cái chuyện, cái đoạn này hay lắm. Bởi vì cái này nó theo cái kinh An Bang thủ ý. Xin lỗi, cái kinh gọi là kinh quán niệm hơi thở. Nó cũng gọi là An Bang Sati, nhưng mà kinh của Trung Bộ. Kinh của Đức Phật dạy theo Nguyên Thủy. Thành ra ở trong đó họ cũng quán như vậy. Mà cái phần này hay, mình phải so sánh ấy, thì mình biết. Thôi bây giờ mình hết giờ rồi. Thôi mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.